Báo chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị tối nay. Và có thể nói rằng chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là câu trả lời và phần kết rất là tuyệt vời của giải Úc mở rộng trong cả một tuần lễ vừa qua, với rất là nhiều những sự kiện đáng quan tâm, những gương mặt đáng phải nhắc đến và những thành tựu mà người ta đáng sẽ còn phải nhớ lại rất là nhiều trong những năm tới đây nữa. Bởi vì năm nay Úc mở rộng phải khẳng định là một thành công rất lớn của ban tổ chức Liên đoàn Quần vợt Úc cũng như là của chính phủ tiểu bang Victoria và chính phủ Úc. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Anh Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là bây giờ tất cả những liên đoàn quần vợt trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, tại Anh, tại Pháp, họ có một cái nhìn rất khác về Liên đoàn Quần vợt Úc sau những gì đã diễn ra tại Australian Open 2021. Không ngoa khi mà nói rằng đây là một trong những giải đấu thành công rực rỡ, tôi nghĩ là trong lịch sử của quần vợt thế giới chứ không phải là chỉ là của các giải đấu đâu anh.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc. Chúng ta phải đặt những cái thành tích của cái giải Australian Open lần này về công tác tổ chức trong cái bối cảnh là chúng ta đang giữa một cái đại dịch đang tràn lan khắp thế giới. Và chúng ta cũng đã biết là ở một giải năm ngoái thì giải Wimbledon của Anh đã phải hủy. Rồi chúng ta có giải Roland Garros và giải Mỹ mở rộng là thi đấu gần như chúng ta không có khán giả. Thế nên chính vì thế mà vào ngày hôm qua và ngày hôm thứ Bảy, hai buổi tối mà diễn ra hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ của giải Australian Open, khi mà chúng ta thấy rằng là các cái vận động viên thi đấu trong trận chung kết và đặc biệt là cái màn trao giải thưởng có khán giả vỗ tay và cổ vũ, thì chúng ta mới có thể thấy được cái việc mà Tennis Australia cùng với chính phủ của tiểu bang Australia tổ chức một sự kiện thành công có khán giả đến sân, thì đây là một thành công ngoài mong đợi. Tất nhiên là còn nhiều các cái sự kiện thể thao khác trên thế giới trong lúc đại dịch mà vẫn có khán giả. Thì như là ở mùa giải năm ngoái thì chúng ta cũng thấy rằng là giải English Premier League cũng đã có khán giả trở lại sân. Gần đây thì chúng ta thấy là cái trận chung kết Super Bowl, tức là bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ, thì cũng có khán giả. Thế nhưng liệu những cái công tác tổ chức như thế có an toàn hay không? Bởi vì chúng ta biết là đại dịch ở Anh và đại dịch ở Mỹ thì chắc phải còn lâu nữa mới được dập tắt hoặc là mới có thể trở về một mức độ an toàn cho người dân có thể sinh sống bình thường. Trong khi đó, ở nước của chúng ta tổ chức một giải đấu mặc dù có rất là nhiều khó khăn, thế nhưng mà tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát trong đất nước, và cái giải đấu có thể nói là diễn ra một cách an toàn cho cầu thủ và cho khán giả. Và trong cả toàn bộ cái quá trình tổ chức của giải đấu là trong 2 tuần, chúng ta không có ca lây nhiễm nào ở trong cái giải đấu này, cũng như không có ca lây nhiễm nào đối với cầu thủ hay là ban tổ chức hoặc đội ngũ hậu cần. Thì đây có thể nói cái công tác tổ chức của giải Australian Open lần này là một tấm gương cho những cái giải đấu khác. Có lẽ đơn vị tổ chức mà đang theo dõi nhiều nhất với công tác tổ chức của Australian Open đó chính là cái Thế vận hội năm 2021 sẽ diễn ra tại Tokyo của Nhật Bản.
Với thành công thì khi mà có kết quả người ta nhìn rõ hơn, và bây giờ kết quả của Australian Open 2021 cho người ta thấy điều đó. Thế nhưng mà đằng sau thành công thì rất là nhiều những nỗ lực, rất là nhiều giọt mồ hôi và cả những lúc mà ban tổ chức phải stress nữa. Tôi còn nhớ rằng Úc mở rộng này liên tục phải đối mặt với tình trạng gọi là các vận động viên cách ly tại khách sạn và gặp những cái ca nhiễm. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rồi, họ phải gián đoạn tới 2 lần khi mà chính quyền tiểu bang phải đưa ra những cái lệnh rất là gắt gao để mà chống lại COVID-19. Nhưng mà đó chỉ là những con số và những cái lần cách ly và những cái điều mà người ta gặp phải, mọi người có thể thấy được trên báo chí. Nhưng đằng sau nó, tôi nghĩ rằng đối với những người đứng đầu, từ CEO của giải đấu cho đến các vận động viên và đặc biệt là những người trong ban tổ chức, họ chính là những cái người hùng thầm lặng anh ạ.
Vâng, tôi cũng muốn nói tới ngày hôm qua cũng như là hôm thứ Bảy, khi chúng ta thấy Djokovic hay Naomi Osaka nâng cao các chức cúp vô địch, thì chúng ta thấy rằng là họ chỉ là những cái viên kim cương trên một cái vương miện và thôi. Và tôi muốn nói tới những người hùng thầm lặng và những người mà làm nên thành công của giải đấu cũng như là đem lại cho khán giả những cái giây phút được thưởng thức một sự kiện thể thao. Và người hùng thầm lặng đó chính là ban tổ chức, đó chính là chính phủ của tiểu bang Victoria. Và đặc biệt chúng ta phải nói tới CEO của Tennis Australia là Craig Tully. Thì có thể nói những người hùng thầm lặng này đã giúp cho giải đấu được diễn ra một cách suôn sẻ. Chúng ta đã biết là trong khoảng hơn 3 tuần mà giải đấu này được chuẩn bị cũng như là diễn ra thì có rất là nhiều sự kiện. Trước hết là các vận động viên phải đến đây rồi phải cách ly. Rất nhiều vận động viên mặc dù là trước khi họ lên máy bay, họ đã được có thể nói là tổ chức các cuộc họp để cung cấp các thông tin là họ sẽ đến nước Úc và đến bang Victoria thì họ phải tuân thủ những cái quy định như thế nào, những quy định ngặt nghèo như thế nào. và đặc biệt là khi mà trên chuyến bay của họ có một ca nhiễm COVID thì họ sẽ phải bị cách ly chặt như thế nào. Rõ ràng là rất là nhiều vận động viên bỏ qua các cái thông tin này, và khi họ đến thì họ đã, khi mà phải cách ly thì họ đã có thể nói là có những cái lời bàn luận và có những cái lời chỉ trích có thể theo tôi nghĩ là không hoàn toàn thỏa đáng với cả ban tổ chức. Rồi 3 ngày trước khi diễn ra giải đấu, chúng ta các cái giải đấu tiền Úc mở rộng đã phải nghỉ một ngày bởi vì có một ca nhân viên phục vụ trong khách sạn Grand Hyatt đã bị nhiễm COVID. Thế xong sau đó thì toàn bộ các vận động viên và đội ngũ cần đã phải làm test COVID và sau đó thì các cái hoạt động mới được diễn ra trở lại. Và điều đáng nói ở đây là khi mà giải đấu đang diễn ra, đang đi đến vòng 3 và vòng 4, do cái số ca lây nhiễm ở bang Victoria tăng lên, chính vì thế mà cái giải đấu này, giải đấu của Australian Open cũng phải theo cái tiểu bang Victoria là phải có 5 ngày ở lockdown. Thế nhưng với tất cả những khó khăn như thế, Tennis Australia có thể nói là đã làm tốt nhất những gì có thể và đem lại một cái giải đấu có thể nói là mỹ mãn. Thế nhưng rất là nhiều người không biết được rằng đằng sau hậu trường thì nó là cả một bộ máy, và những người đứng đầu phải điều hành bộ máy đó thì phải chịu rất là nhiều các cái chỉ trích của vận động viên và đặc biệt là stress. Và tôi muốn nói ở đây đó chính là CEO của Tennis Australia là Craig Tilley. Trong cái cuộc trả lời phỏng vấn sau khi giải đấu được diễn ra thành công thì Craig Tilley có nói là hàng ngày ông phải đối mặt với các lời chỉ trích của các vận động viên liên tục trong suốt hơn 2 tuần giải đấu diễn ra. Và trong cái quá trình chuẩn bị, trước khi giải đấu diễn ra thì các vận động viên phàn nàn về việc rằng là họ phải bị cách ly, rồi họ đòi hỏi các cái cơ sở vật chất để đảm bảo khi trong cái quá trình cách ly thì họ có thể được giải sâu và không bị buồn. Thế nhưng mà khi mà giải đấu diễn ra thì rất nhiều vận động viên khi mà họ bị chấn thương hay là họ bị thua thì họ lại bắt đầu đổ lỗi cho việc là bị cách ly, không có khả năng tập luyện, và họ lấy ra đủ các lý do có thể nói là để bao biện cho cái màn trình diễn tồi tệ của họ. Thì Craig không những CEO của Australia, của Tennis Australia, cũng như những người làm việc trong ban tổ chức phải hứng chịu những cái stress từ công tác tổ chức, thậm chí đã phải ảnh hưởng đến gia đình của họ. Và bản thân CEO của Tennis Australia là Craig Tilley đã phải trong 8 ngày cuối cùng của giải đấu thì ông đã buộc phải đưa gia đình tới một nơi ở khác để mỗi một khi mà ông quay trở về với những cái stress trong cái việc điều hành giải đấu thì ông không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với vợ và con, và không muốn vợ con là người phải hứng chịu tất cả những cái stress mà ông đang gặp phải. Và cuối cùng khi mà cái giải đấu được quay trở lại và đến những ngày cuối cùng vợ con của Craig Tilley mới được quay trở lại ngôi nhà của mình. Thì đây chúng ta có thể thấy rằng là qua những cái sự kiện này chúng ta thấy rằng rất nhiều vận động viên tennis đến tham dự giải đấu này, và trong đó có cả những cái vận động viên khác thể thao nữa, họ thực sự là những người ích kỷ, họ thực sự là những người mà chỉ biết lo tới lợi ích của mình mà họ không biết tới thứ nhất là chính phủ của tiểu bang Victoria, Tennis Australia đã phải làm việc cực lực như thế nào để tổ chức một giải đấu để cho họ được thi đấu. Mà chúng ta cũng đã biết là nếu các vận động viên họ không thể thi đấu thì thứ nhất là họ không có thu nhập, thứ hai là họ cũng không có thể nói là đảm bảo các cái cam kết với các nhà tài trợ quần áo vượt cho họ, và bản thân họ cũng bị mất thu nhập. Bây giờ họ được đến Úc, được thi đấu, thế nhưng mà khi mà họ thua, khi mà họ chấn thương thì họ lại đổ lỗi cho ban tổ chức. Thì chúng ta có thể thấy đây là những vận động viên, theo tôi nghĩ họ, những người mà chỉ trích ban tổ chức là những người rất là vô ơn, và họ không hiểu rằng là sức khỏe của cộng đồng là ưu tiên số 1. Thế nên là giải đấu này có được tổ chức thì cái ưu tiên số 1 vẫn là sức khỏe của cộng đồng, và nếu như giải đấu mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng thì tất nhiên là giải đấu sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là nếu như các vận động viên có phải cách ly để đảm bảo cho sức khỏe của cộng đồng thì đấy là điều mà họ phải làm. Và chúng ta thấy, chúng ta sau những cái gì diễn ra thì chúng ta hy vọng rằng là các cái vận động viên, những người mà ích kỷ, những người mà chỉ lo cho bản thân mình thì họ nhận ra điều đó và họ có một cái nhìn khác hơn. Và chúng ta cũng không phải học tập đâu xa, chúng ta chỉ nhìn tấm gương của Rafael Nadal khi mà trong cái cuộc trả lời phỏng vấn khi mà giải đấu diễn ra thì Rafael Nadal còn nói rằng là anh cảm thấy rất là biết ơn chính phủ Australia, Tennis Australia đã làm những điều tốt nhất có thể để giải đấu được diễn ra một cách suôn sẻ.
Một bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới Nadal, ngay từ khi mà giải đấu chuẩn bị được bắt đầu thì chúng ta đã thấy những cái cử chỉ rất là đẹp của anh, những cái lời nói phải nói rằng là mang tính đạo đức và thể hiện rõ con người của anh trong nhiều năm qua đã giữ được cái điều ấy. Và cái tấm gương của Nadal nó càng đẹp hơn anh Hoàng ạ, khi mà bản thân Nadal bị loại tại giải này, Nhưng mà sau đó trả lời phỏng vấn một lần nữa, anh cũng nhắc lại thì cái công lao của ban tổ chức cũng như là nước Úc đã dành cho các vận động viên một cái sân chơi, một cái cơ hội để họ được thi đấu. Cái điều đó mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh rất là nhiều những cái khó khăn về con người, tôi muốn nói ở đây là con người, chính con người tốt đẹp hay là xấu với nhau thì nó tạo ra cái môi trường tốt hay là môi trường đẹp. Cái điều đó là chúng ta cảm nhận rất rõ ràng, không phải chỉ trong thể thao mà trong cả cuộc sống nữa. Nhưng mà bên cạnh đó, trong giải đấu Úc mở rộng năm nay đó, tôi nghĩ rằng là ban tổ chức còn phải đối đầu với những con số làm họ phải đau đầu ngay từ khi chuẩn bị tổ chức giải đấu này anh ạ. Bởi vì khả năng tài chính trong một cái bối cảnh là nước Úc gặp phải khó khăn về Covid-19, sau đó là nền kinh tế bị downturn rất là nặng nề, và Liên đoàn Quần vợt Úc đã phải tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính, phải nói trắng ra đó là những khoản vay. Đây là một cái khó khăn mà họ đã vượt qua.
Vâng, có thể nói là ngoài cái công sức bỏ ra, ví dụ như là CEO của Tennis Australia Craig Taylor, có thể chí là ông trong cái cuộc trả lời phỏng vấn, ông có nói rằng có những lúc ông làm việc 50 giờ liên tục không ngủ gần hơn 2 ngày liền. Và đây là những cái công sức mồ hôi mà những người là công tác tổ chức bỏ ra. Nhưng bên cạnh đó, đó chỉ còn là thiệt thòi về tiền bạc. Giải đấu này không nhận được một sự tài trợ, không nhận được sự ủng hộ, không sự ủng hộ về tài chính nào của tiểu bang hay của Australia. Thêm vào đó là Tennis Australia phải thuê các cái chuyến bay charter flight, 25 chuyến bay để cho đưa các vận động viên đến, và họ không phải trả một chút phí vé máy bay, cách ly, thời gian ở khách sạn một chút nào, và Tennis Australia đứng ra trả hết. Và sau cái giải đấu này thì Tennis Australia thậm chí còn bị thâm hụt. Tức là trước khi giải đấu diễn ra thì Tennis Australia có một cái khoản lượng tiền mặt dự trữ là 80 triệu đô la Australia. Và sau này giải đấu này diễn ra thì họ không những họ mất đi cái khoản dự trữ này và họ còn phải vay thêm để trang trải các chi phí. Thì điều này cho thấy rằng là Tennis Australia đã làm tất cả mọi thứ có thể để đưa ra một cái giải đấu thành công, một sân chơi cho các vận động viên, và thêm vào đó nữa cũng là một cái hình ảnh để cho thấy cái nước của chúng ta thực sự may mắn như thế nào so với các nước còn lại trên thế giới. Ngoài về cái bối cảnh này thì chúng ta thấy những cái vận động viên mà chỉ trích ban tổ chức hay chỉ trích giải đấu này thì chúng ta thấy họ thực sự là những người, một lần nữa tôi muốn nói là họ là những người ích kỷ, chỉ nghĩ về lợi ích về tài chính hoặc là về tên tuổi của cá nhân, thay vì họ nghĩ rằng là rất là nhiều người dân của Úc và thậm chí là Tennis Australia đã phải hy sinh, không những hy sinh về công sức mà hy sinh cả về tiền bạc để họ có một cái sân chơi, để họ lại có nguồn thu. Thế mà họ lại quay lại để họ có thể nói là chỉ trích Tennis Australia cũng như công tác tổ chức, thì theo tôi nghĩ đây là những người phải nhìn lại về đạo đức nghề nghiệp của họ và tư cách của họ. Và một lần nữa dựa trên những cái gì mà chúng ta thấy được trong bối cảnh của đại dịch như thế này, thì chúng ta thấy Tennis Australia đã có một cái giải đấu tuyệt vời. Thành công của nó theo tôi nghĩ sẽ còn được nhớ mãi, bởi vì từ giờ tới cuối năm còn rất nhiều sự kiện thể thao lớn, và chúng ta sẽ xem là những sự kiện thể thao lớn đó như là Euro năm 2021, Olympic Tokyo 2021, rồi các giải đấu tennis khác, xem các cái sự kiện đó diễn ra như thế nào giữa bối cảnh Covid mà vẫn đang lan tràn trên toàn thế giới.
Và điều đó sẽ càng chứng minh thêm cái sự thành công của giải đấu này, mở ra một năm mới 2021 trong thời gian đại dịch nhưng vẫn thành công. Và tối hôm qua, tối hôm kia, thứ bảy, chủ nhật thì chúng ta đều đã thấy những gương mặt của vô địch đơn nữ và đơn nam, hai cái ngôi vị có thể nói là ngôi vương và ngôi hậu của quần vợt tại giải Úc mở rộng này. Nó thuộc về Naomi Osaka và Novak Djokovic. Và tôi rất là ấn tượng anh Hoàng khi mà tôi được chứng kiến những cái điểm cuối cùng ở trong các trận đấu này và được chứng kiến cái lễ trao giải vô địch. Cái điều mà gây ấn tượng rất là lớn trong bản thân tôi và những cái người mà tôi nghĩ rằng yêu quần vợt ấy, đó là nhìn vào gương mặt của CEO của quần vợt Úc, Craig Taylor. Một cái gương mặt cảm giác là thỏa mãn và rất là khiêm nhường. Tất cả những vận động viên nào tham gia đều lúc đó nhìn về ông và gửi một cái lời cảm ơn, có thể bằng lời nói qua những cái lời của những nhà vô địch và bằng ánh mắt rất là trìu mến với nhân vật này. Tôi nghĩ rằng đây là thành công cho cá nhân ông và giải đấu năm nay. Bây giờ là lúc mà chúng ta nhắc tới những ngôi vô địch, thưa anh. Có lẽ là đơn nữ Naomi Osaka chẳng ai xứng đáng hơn trong cái giải đấu năm nay đâu.
Vâng, theo tôi nghĩ hai nhà vô địch ở AO 2021 hoàn toàn xứng đáng. Đó là Naomi Osaka và Novak Djokovic. Họ đều là những cái vận động viên mà có thể nói là thi đấu ổn định nhất trong cả giải đấu này, và đặc biệt là họ luôn biết vượt qua những cái lúc khó khăn nhất ở từng cái trận đấu. Naomi Osaka có những cái trận đấu rất là khó khăn và căng thẳng, và thậm chí cô có những lúc đã từng như bị loại, thế nhưng mà cuối cùng cô cũng đi đến trận đấu cuối cùng. Và trong hai trận đấu cuối cùng, hai trận chung kết của nam và nữ, thì chúng ta thấy một lần nữa bản lĩnh của hai nhà vô địch. Đứng bên kia trên tuyến thì đều là những cái tay vợt còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, và chính cái sự khác biệt giữa giữa những tay vợt nhà vô địch và những người thiếu kinh nghiệm, thì chúng ta thấy được đẳng cấp của họ như thế nào. Trước hết tôi muốn nói về trận đấu của đơn nữ Naomi Osaka gặp Jennifer Brady. Thì có thể nói Jennifer Brady cũng có một cái giải đấu rất là thành công khi mà cô vào đến trận chung kết. Ở cái giải gần đây nhất, Grand Slam gần đây nhất là giải Mỹ mở rộng, thì cô vào đến trận bán kết và cũng để thua Naomi Osaka. Và Naomi Osaka có nói rằng là có lẽ Jennifer Brady sẽ là một cái vật cản đường trong tương lai rất là sớm của cô. Và cuối cùng thì Naomi Osaka đã đoán đúng, bởi vì chỉ sau có vài tháng thì Naomi Osaka lại gặp Jennifer Brady ngay trận chung kết của giải Australian Open. Thế nhưng người thắng thì vẫn không thay đổi, đó là Naomi Osaka. Và cái sự khác biệt giữa Naomi Osaka và Jennifer Brady đó chính là đẳng cấp. Và với chiến thắng này thì Naomi Osaka đã có 3 chiếc vô địch Grand Slam. Và điều tôi muốn nói ở đây rằng là ở giải quần vợt nữ thì có lẽ chúng ta đã thấy được cái sự trao đổi ngôi khi mà ngôi vương của Serena Williams đã có thể trao cho cái có thể nói là trao cho một nữ vương mới, đó chính là Naomi Osaka. Và bản thân Naomi Osaka cũng loại Serena Williams ở cái vòng tứ kết. Và có lẽ trong thời gian tới thì Naomi Osaka sẽ sớm lấy lại ngôi số 1 từ tay Ashleigh Barty. Và theo tôi nghĩ cô sẽ còn rất nhiều các giải Grand Slam nữa trong sự nghiệp của mình nếu như tiếp tục thi đấu như thế này. Nói về Naomi Osaka thì chúng ta cũng phải nói về tay vợt mà chúng ta yêu mến, đó là Ashleigh Barty. Ashleigh Barty có lẽ là không có một cơ hội nào tốt hơn để có thể giành được một cái chiếc vô địch AO Open ngay trên sân nhà, bởi vì cô có một năm nghỉ thi đấu và đặc biệt là cô được sự chuẩn bị mà không bị gián đoạn bởi việc cách ly. Thế nhưng mà những gì mà diễn ra tại giải Úc lần này, tại giải Mỹ mở rộng trong năm 2019 thì chúng ta thấy rằng là Ashleigh Barty mặc dù là một tay vợt có rất là nhiều tài năng và tiềm năng, thế nhưng điều mà cô còn thiếu đó chính là một bản lĩnh của nhà vô địch. Mặc dù cô đã từng giải một vô địch giải Pháp mở rộng, thế nhưng thế là chưa đủ. Và cuối cùng thì Ashleigh Barty chúng ta cũng phải dừng lại ở trong cái trận tứ kết khi gặp tay vợt người Séc là Mukova. Ở nội dung nam thì Djokovic giành chiến thắng 3-0 rất là chóng vánh trước Daniil Medvedev. Một lần nữa chúng ta thấy được bản lĩnh của Djokovic như thế nào. Anh luôn luôn điềm đạm ở trong cái điểm quyết định. Và đặc biệt khi mà thấy Medvedev, một Medvedev mà đã từng giành chiến thắng rất là ngoạn mục trước những tay vợt khác như là Rublev hay là Tsitsipas, thì chúng ta thấy rằng là Daniil Medvedev còn thiếu kinh nghiệm như thế nào trước một Djokovic dày dặn kinh nghiệm chiến trường, và đặc biệt là dày dặn kinh nghiệm ở trong các cái trận chung kết Grand Slam. Và với cái chức vô địch Grand Slam AO 2021 thì Djokovic đã có 18 lần vô địch Grand Slam, và một nửa trong số đó, tức là 9 lần thì là giành chức vô địch tại giải Australian Open. Và Djokovic ngày hôm qua còn nói rằng là cứ mỗi một mùa giải, mỗi một trận đấu thì anh càng yêu cái sân vận động Rod Laver Arena hơn, bởi vì nó chính là ngôi nhà của anh, bởi vì anh đã giành tới 9 chức vô địch trong sự nghiệp của mình. Và có lẽ tại Australian Open hay sân vận động Rod Laver Arena có lẽ là cái sân mà Djokovic giành chiến thắng nhiều nhất trong sự nghiệp của mình. Chúng ta thấy rằng là Djokovic sẽ không xa nếu như anh muốn tiếp tục tính kiểu như thế này để chạm tới cái mốc là 20 Grand Slam của Federer và Nadal. Và chúng ta cũng thấy thêm một điều nữa rằng là các vận động viên trẻ như là Tsitsipas hay là Medvedev hay là Zverev và Dominic Thiem, nếu thực sự họ muốn giành thêm Grand Slam thì họ phải có thêm, thực sự là họ phải thi đấu ít nhất là 110% sức lực của mình trong các trận chung kết nếu như họ gặp Djokovic.
Vâng, hai ngôi vô địch rất xứng đáng dành cho ngôi vị đơn nam và đơn nữ. Và một lần nữa, một cái tràng pháo tay, một cái lời khen ngợi mà tất cả những người yêu thể thao dành cho ban tổ chức của Úc mở rộng, một giải đấu rất là thành công. Và cũng rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.